Xin kính chào quý bạn. Hôm nay là ngày 24 tháng 9 năm 2021. Tổng cộng là 36 bạn đạo. Bài thư ngỏ tuần này có tựa đề là Duyên Điển. Duyên Điển, Duyên Điển tình trời thông các giới, tự mình thích giác rõ nơi nơi. Duyên trời tình đạo khó xa rời, chuyển thức bình tâm rõ các nơi. Tương Sĩ Hằng. Rồi, Duyên Điển là sao?
Ta cũng dùng đóng góp theo sự hiểu của mình.
Yeah.
Thì theo cái duyên á, duyên thì thường thường mình học á, duyên là cái sự sắp đặt trật tự của càn khôn vũ trụ do ông trời ban ra. Rồi còn cái điểm là thầy giảng đó là điểm là cái phần hồn của cái thể xác này. Thì về mặt cấu tạo thì tuy là con người có cái xác, mắt, mũi, tai, miệng giống nhau, nhưng mà do cái duyên điển khác nhau, cho nên có người thì thông minh, sáng suốt, giàu sang, còn có người thì ngu đần, tâm tối. Thì do cái duyên nghiệp tạo thành cái duyên điển.
Rồi, có ai đóng góp thêm không? Ở đây thầy nói duyên điển tại sao? Thường thường là duyên nghiệp ha. Cái này ở đây nó duyên điển, duyên nghiệp, duyên nợ, duyên nợ, hay là duyên điển, có ai có ý kiến gì không? Không có gì, nghe thầy giảng nha. Duyên nó, duyên điển nó có nhiều nhiều lớp, nhiều thứ ha. Thì cho coi nghe cái gì trước. Bây giờ nghe cái duyên điển tiền kiếp trước đi.
Thưa thầy, con có một cái chuyện này nó hơi cá nhân mà con nghĩ là chắc nó có liên hệ với cái tâm linh. Con xin hỏi thầy, như trường hợp của thằng bé của con á, nó gặp cái anh đó lớn hơn nó 20 tuổi mà hai người làm như là thân với nhau từ kiếp nào á, thân nhau lắm như ruột thịt. Con không hiểu cái đó thầy có thể giải thích cho con được không? Tại vì hai người xa lạ vô cùng mà tự nhiên gặp nhau hai ngày sau là...
Cho nên nó là cái điển con đâu có thấy.
Mà tụi nó đâu có tu gì đâu thầy, nó không có biết.
Nó có tu mà cái duyên điển nó nói là nó nghe. Thằng này nói, thằng kia nghe, thằng kia nói là nó nghe. Cho nên cái duyên nó đến rồi, cái chuyện của nó tiền kiếp tới bây giờ. Cho nên mới chứng minh chuyện tiền kiếp như bây giờ là vậy. Cái duyên điển của người này mở miệng cũng nói năng bao nhiêu câu đó mà ta không nghe. Người khác nói có một tiếng nó nghe. Con mình để ra mà nó không nghe. Mà cô đó có nói một câu là anh đã ân cần nhận lấy gì. Thấy không? Cho nên cái duyên của người ta không phải cái duyên bây giờ. Nó gặp được nó mừng lắm, không có sao nữa. Nhưng mà mình nhìn cái người đó, cái hạnh đức họ tốt không? Hạnh đức họ tốt thì cho nó làm bạn, có gì đó.
Em cũng nghe được có một đoạn mà nói cái anh nó lớn hơn cái cô bé đó 20 tuổi nhưng mà không có bà con nhập hội gì, nhưng mà gặp nhau tự nhiên nó mến, nó thương. Thầy nói là có tu, không có tu nhưng mà có cái duyên, cho nên là nói nó nghe. Đó đó rồi là hết nghe rồi. Đó là hết nghe rồi đó.
Đó là hết nghe. Thì đó thầy nói là tại sao mà cái anh đó lớn hơn nhỏ 20 tuổi mà nói là nó nghe. Thầy nói là tại vì cái điển á mình không có thấy. Có cái duyên điển từ tiền kiếp. Thấy không? Cái duyên điển từ tiền kiếp nó có sẵn rồi. Thành ra bây giờ tự nhiên người này nói người kia nghe, người nọ nói người kia nghe. Hai người nói qua nói lại nó thích. Tại vì cái điển nó hợp với nhau. Nó có cái sự liên hệ ở trong cái tiền kiếp rồi. Thành ra đó kêu là duyên điển. Tại vì hai người nó có gặp nhau, nó có biết nhau. Nó có cái duyên trong cái tiền kiếp rồi. Kỳ này gặp lại hai cái luồng điển nó ăn khớp với nhau liền. Nó thích nhau. Hiểu không? Đó là cái đó là đi gọi là cái duyên điển đó. Cũng như bây giờ mình học cái lớp này, có người thích vô ngồi nghe, có người không thích nghe. Cái đó là cũng có cái duyên điển á. Nếu mà không có duyên điển thì mình đâu có ngồi ở đây mà mình trao đổi, mình học hỏi chung với nhau. Nó cũng có cái duyên điển ở trong á. Chứ nếu không nó bỏ đi rồi. Mình thấy không? Cũng cái lớp vậy, có người vô, có người ra, có người ở lại. Nó đâu phải dễ đâu. Nó phải hợp cái từng số, cái hợp cái từng điển của nó. Nó đúng cái duyên điển của nó, tự nhiên thích. Tự nhiên nó gặp người đó thích, nghe cái giọng nói nó thích. thích nghe, còn nhiều khác vô rồi nó chán nó bỏ đi, không có duyên. Cái đó là duyên điển tiền kiếp ha. Thì thầy khúc đoạn sau thầy nói thì phải xem cái hạnh đức của người đó không. Nếu người đó có hạnh đức tốt thì cho nó làm bạn đâu có sao. Chỉ có thêm thôi. Còn cái phần trước đó là anh Tiến anh nói lại là cái chánh đó là nghe rồi. Cái đó là cái quan trọng nhất. Giờ nghe thử văn khác nha.
Tại sao tu thiền không nên để mập ồ? Mập ồ là ăn nhiều quá chứ không phải là phước ngọc. Cho nên ông bác sĩ Zimmerman hỏi tại sao mấy ông Phật mập tôi như vậy. Ở bên Đức ông có treo một ông Phật mà tại sao ông Phật nào bụng cũng lớn. Bởi vì cái bụng của ông Phật là chỉ thu hút điện năng của càn khôn vũ trụ, energy. Cái mập của ông Phật không phải là thực phẩm mập. Cho nên ông bác sĩ ông mới tìm cái cách đem thực phẩm trong ruột ra, thành ra cái ruột tôi đã ốm không có mập nhưng mà điện tôi vẫn mập. Điện năng của mọi người mập theo cái hình tướng chứ không phải cái xác. Cho nên lúc con người đối diện con người nhìn mặt nhau có nghĩa thích người không, người đối diện nhau nói chuyện thích thú quá. Sao tôi gặp bao nhiêu người tôi không thích mà tôi gặp người này tôi thích, là cái duyên biển phát. Còn cái duyên biển của người tốt lúc nào cũng tròn, chân lý là phải tròn, không có miếng mò, không có binh vực, lúc nào cũng tròn do. Cho nên Phật Chúa cũng là tròn do, cho nên hào quang trên đầu của sự diệt tri cũng tròn do, hào quang của chư Phật cũng còn tròn do, mà hào quang của người tu học ở nghiệp tâm cũng tròn do và sẽ tiến theo trình độ sẵn có của chính họ.
Nghe không?
Nghe rõ.
Nghe rõ rồi thầy nói gì? Thầy nói tại sao bụng của mấy ông Phật to?
Thầy nói là bụng ông Phật to đó là do là ông Phật điện năng. Điện năng của càn khôn vũ trụ, tức là thu hút cái điện năng của càn khôn vũ trụ. Còn những người mà đối diện nhau tự nhiên thích nhau là có cái duyên điểm. Còn hào quang của ông Phật lúc nào cũng tròn. Còn người mà tu có hào quang tu hành thì đủ tròn.
Đó, thì này cái duyên điển á, mình thấy là mình thích nhau, mình hợp với nhau á, thì cái đó nó có duyên điển. Còn mà không hợp á, nghe rồi nó thấy bực mình rồi đó, là nó không có duyên, không có cái duyên điển đó, thì tự nhiên nó không có hợp lại được, nó không có hợp lại được, nó phải tách rời ra. Thành ra cái điển là cái gốc, còn cái mặt ở bên ngoài là cái xác hay là khác. Thì nó cái duyên điển á, nó thích hợp với lại cái tướng. Cái tướng của mỗi người nó có cái tướng. Chứ không phải là do cái xác, là cái gốc ở trong. Cái duyên điển là nói về cái gốc, căn gốc ở bên trong. Rồi, nghe tiếp nha.
Thưa thầy, con nghe tin chị con bệnh nặng, con đã dặn vé máy bay xuống. Con định về gặp chị con, không may chị con bị té, hơi nặng con về không đặng. Nhưng hồi đêm hành thiền con cầu xin bề trên, Đức Công Tư và thầy cho chị con giảm bớt căn bệnh. Nhưng chị con mất gần tuần mà con không thấy. Một đêm con nằm chiếm bao, thấy chị con vui lắm, thì với con lại. Khóa học này của thầy, con nghĩ là thầy và Đức Công Tư cứu phần hồn của chị. Con không hiểu có đúng hay không? Dạ, cảm ơn thầy. Cái chuyên điển tu học có thể cứu độ nhiều người. Và những người được cứu độ là chỉ có hướng về mình và để chung tiến và họ tiến. Cho nên tôi nói người phải thực hành mới là cầu nguyện cho người cha trần tâm hạ và tiến hóa tâm.
Rồi, thầy nói gì? Ở đây thầy nói duyên điển gì?
Thầy nói duyên điển tu học có thể cứu được người.
Duyên ở đây là thầy nói về cái duyên điển tu học. Khi mà mình tu học, mình ráng mình tu, mình có điển á, thì tự nhiên mình có được cái duyên điển nhé. Mình gặp mấy, có duyên gặp người nào mình giúp họ đó, tự nhiên họ hướng về con đường tu. Mấy người có cái duyên điển như mình á, mà nó hợp với vấn đề tu học á, thì tự nhiên nó gặp mình á, mình hướng về nó là nó thích con đường tu. Là cái đó là duyên điển tu học. Mà mình khi mà mình tu mà mình có điển á, mình cầu nguyện cho ai á, thì nó cũng có hiệu quả hơn. Thì đó là cái duyên điển tu học. Mà mấy người nào hướng về mình là chỉ có tu thôi. Cái đó nãy giờ mình học hai thứ, duyên điển tiền kiếp hay duyên điển tu học ha. Bây giờ mình nghe thêm một cái nữa nha.
Thầy cho thấy một người đây họ đang chờ thì con hỏi mình không? Tại sao thầy đi tới đâu là mấy con một số hết cầm tay cầm chân buôn hít được mọi thứ? Thì những người đó họ đến với thầy là tại sao? Thì có, theo con hiểu rồi, nhưng mà nếu người không tới thầy thì bảo là phải không thương, mà tới thầy thì bảo là thương nhiều. Cái người thương đối thầy thì cần, cái người được sự thương thầy thì phải làm gì cho thầy vui? Đó là cái câu hỏi mình muốn, là thầy muốn thế nào cho những học trò hay là những con của thầy làm thầy vui?
Những người mà thấy tôi đi đến đâu có người mến thương, và cái vọng điển tôi đã làm hàng đêm, tôi việc làm đêm và hướng về họ rất nhiều, hàng nhất là những người mới tu, thì họ gặp tôi cái luồng điển tôi cũng quay quật với họ, họ cảm nhận. Nhưng mà do đó là do cái pháp tu thiền mới đạt được, thì các bạn cũng tu thiền đạt được cái học quán của chúng ta, tầm tay của vô vi nó càng ngày càng lớn đi rồi, và có thể chuyển theo các nơi như bạn mỗi buổi sáng ngồi thiền trong ba buổi thiền này cầu nguyện cho thế giới hòa bình, luồng điển chạy khắp càng không vũ trụ, chứ không phải ở một chỗ nó đang chạy đó. Tôi đã nói trước rồi, trời cũng thay đổi. Với người tâm thiện thì trời phải là cảm động được trời đất, chứ không phải chỉ bất thường. Ở đây rồi các bạn, trong ba ngày cầu nguyện, các bạn sẽ thấy rõ, công việc sẽ thay đổi lần lượt. Do cái tâm thành của chúng ta, và cái hạnh đức dân trời Phật, thì trời Phật làm việc tùy theo một chiều hướng, qua độ tất cả, quần sanh. Cho nên cái duyên điển đó, tôi muốn mọi người tu, cố gắng tu, không có phí đâu. Rồi nó sẽ càng ngày càng lớn rộng. Các bạn đã nghe bằng về cõi Đại La, lấy cái gì đi tới Đại La, cái điển người mới chạy được. Cái xác không mới chạy Đại La được, cái điển mới chạy được. Cho nên ngày hôm nay, các bạn có computer rồi này, khi nào thấy cái điển chạy rất nhanh, mình đặt đâu những sắp đặt cái gì nó làm đúng pháp, không có sai. Rồi lúc đó các bạn mới thấy tử vi là gì? Trật tự thôi. Khi mình tu được trở lại trật tự thì mình không có cái gì mà phải sân khắc. Đi hòa đi lên cho mình cũng có đụng chạm ta mà đâu có sự sân khắc. Cho nên cái phương pháp này rất hữu lợi cho người thế gian yêu tu, và sẽ thật sự đóng góp cho cả con vũ trụ.
Thầy chưa trả lời đúng câu hỏi, là vì cứ nói là những người tới thầy được cần thầy đến hôn biết thầy, và những người ngoài không ở xa mà người ta nhìn thấy, thì thầy muốn những người học trò là người gần đến thầy hay là người xa thầy, và người đó phải làm như ra cho thầy vui chứ. Tâm biết đó là thầy
được trả lời hết rồi. Mà biết tôi thì tôi muốn người ta tu tiên đó, người xa tôi cũng tôi muốn tất cả mọi người tu để có sự đóng góp, để thấy sự hiện diện của mình ở thế gian là không phải là thế gian tạo. Trên trời gửi mình xuống đây học hỏi để tiến hóa, mình phải đóng góp phần thanh quan sẵn có của chính mình. Tôi đã trả lời hết rồi. Ước nguyện, ước muốn của tôi là tất cả mọi người tu tiến để tiến hóa về phương pháp vô vi rõ rệt, cứu mình và cứu đời.
Thì nói cái điển của mình á, mình tô ráng, mình tu, mình góp, mình hợp lại với nhau vậy đó, cái luồng điển của mình nó chạy khắp càn khôn vũ trụ. Vì đó cái luồng điển đó nó mình mới đóng góp cho trời Phật. Trời Phật mới dùng cái đó để chuyển cho mọi sự được tốt đẹp. Thành ra mình phải ráng tu để có cái duyên điển đó. Cái duyên điển cứu độ á. Cái này là cái duyên điển để cứu độ.
Thưa thầy, có một đạo hữu đưa ra cái điều kiện để được cứu cả xác lẫn hồn như thế này, ngủ ngồi trường chay và dược dục, như vậy có đúng hay không?
Không, cái đó ngủ ngồi trường chay dược dục, ngủ ngồi nhiều người ngủ ngồi sức hồn đi được, đi luôn bỏ xác. Đó, trong bản đạo vô vi của chúng ta cũng như anh Thanh Vân hồi trước Việt Nam thương tín Việt Nam ngồi đó là anh đi luôn. Vì anh thấy cảnh trên sung sướng, nhiều khi anh gặp tôi bên trên về anh cũng tôi kêu đừng nói, cũng nói lại cho người ta nghe. Anh ấy sung sướng lắm, đừng phải đi, chúng ta phải đi, mỗi đêm phải đi với ông Tám trời xuôi. À, anh quý tôi lắm. Rồi thì khi tôi rời khỏi Việt Nam, anh ngồi ngày ngồi đêm ngồi anh đi luôn, không chịu trở về. À, có cái xác là một cơ cấu tạm thời mà thôi. À, chúng ta có đi đi lại lại được nữa thì khi các bạn xuất hồn đi đi lại lại lãnh nhiệm vụ làm việc như tôi bây giờ một thời gian mà thôi. Vì cái duyên điển của cái thể xác này hỗ trợ được nhiều người đồng duyên với tôi và đến với tôi, nó cũng giới hạn mà thôi. À, một số người nào đó rồi một ngày nào đó cái xác này nó sẽ lụng bại bỏ đi và chuyển hóa hoàn toàn, hay là ở trong một nơi thể xác khác, hay là một nơi trình độ khác đối với thiên liên. Cho nên ra vô hoài hoài để làm việc cho bạn cõi, thì cõi nào họ cũng thích ứng và họ sẽ lưu dụng chúng ta. Trường hợp cấp bách ta ở cõi khác cũng có, hay là chúng ta tái thành trở lại thời gian cũng có, ứng trong tâm đạo của hành giả chú ý. Thành ra nói là tôi đem cái xác lẫn hồn cũng có, xác là xác, hồn đó, hồn là cơ cấu tạm mà thôi. Hôm nay tôi tu ngồi tôi thiền rồi tôi đem xác lẫn hồn đi cũng được, đừng nói cái đó. Xác là xác, hồn là hồn, hồn thì ra vô liên tục bất cứ lúc nào cũng được, mà cái xác chỉ là một cơ cấu tạm. Tùy cái duyên mà hết cái duyên đó là sẽ bỏ cái xác đó đổi vào cái xác khác, trừ khi những người tu tiên ẩn thân, không ăn vật chất, không ăn cơm, ăn chút định bột linh thôi, thì sống với thanh khí trên núi. Cái đó thì học riêng cái phép màu ẩn thân. Còn ăn cơm mà muốn ẩn thân chắc là không có.
Rồi, thầy nói duyên điển ở đây làm sao? Có ai nghe được thầy nói gì không? Nói cái duyên điển ở đây làm sao? Nói về cái duyên điển gì ở trong cái giai đoạn này? Thì nói về cái duyên điển của cái thể xác. Cho nên thầy lúc mà thầy còn sống, thầy ở trong cái thể xác đó, thì mấy người mà có cái duyên điển với cái thể xác đó, đó họ dòm, họ thấy, họ thích, họ đồng duyên, đồng duyên với thầy và họ đến với thầy, thì lúc đó thầy chỉ đạo cho họ, thầy dạy đạo cho họ cùng tu cùng tiến với thầy, là nó có cái duyên điển với cái thể xác đó, nhưng mà tạm một thời gian thôi. Thì sau đó thì đổi cái xác khác, không có giữ cái xác đó nữa, cái xác là tạm một thời gian thôi, nhưng mà trong cái thời gian tạm đó nó có cái duyên điển của cái thể xác đó. Có nhiều người hợp với cái duyên điển của cái thể xác đó thì đến với cái thể xác đó, đến với thầy đó. Rồi, nghe cái khác nha. Thấy một cái duyên điển mà nó nhiều chuyện ghê chưa?
Thì đây là các bạn của con đề nghị con lên hỏi để các bạn học tập nha. Nhà con khi trở luôn á, thì thời gian đầu thì con làm rất bình thường. Tay cũng đưa ra trước, rồi tay ra sau. thì khoảng là một chút xíu thôi, thì bắt đầu con có những cái động tác đó là con đưa theo một cái khác. Có những lúc như con vú tay chân con dẻo lắm mà ông xã con nói là con đang còn lần đầu tiên, thì con muốn hồi hồi thì con thấy là cơ thể con khỏe rồi, đôi lúc như là con trị bệnh cho con á, đau chỗ nào thì cắt hai cái tay như vậy, đánh ra sau góc, đánh từ dưới góc, đánh lên, đánh lên, đánh trước mũi, chà chà mũi sòng vạch ra, kéo con mắt lên, rồi con kéo người con lên là cũng chà 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 cho người, rồi cũng đắp hai cái tay sau lưng con chà chà, thì con thấy người con khỏe lắm.
Cái đó là cái duyên điển tha lực của quyền thất tổ độ cho chị vậy thôi, chứ không phải của chị. Mượn cái vía chị làm việc cho cái xác thôi. Duyên điển của quyền thất tổ mình, của chị xuống hộ giúp đỡ cho cái thể xác chị.
Dạ thưa, chứ con không có bị ai ám.
Chị tỉnh bơ mà ám gì?
Dạ thưa, con rất tỉnh.
Còn khi mình ta ám thì không có tỉnh được. Cái này là của quyền thất tổ mình, vì giúp tha lực, vì giúp thấy có tâm tu người ta giúp, chứ không phải là vô nó ám ảnh thì đâu có nói chuyện được, thì đâu có nhớ được cái động tác của chị đâu. Thấy không? Sau này chị niệm Phật đầy đủ rồi người ta lên, à chị niệm Phật cho nó mạnh rồi, cho nó đều rồi, người ta không có cần giúp gì nữa. Ta lâu mất. Thấy không? Đấy, tự nhiên chị nhớ niệm Phật nhiều. À, nhiều khó niệm Phật, nghe lời tôi, con lỡ rằng người đang niệm Phật.
Thưa con, cũng niệm cả ngày á.
Ngày đêm cứ đi, không có chết đâu, năm nào nó cũng trở lại khôi phục may mắn và tốt hơn.
Rồi thì nó duyên điển gì đây?
Dạ em xin được góp đó.
Rồi.
Em cũng nghe mập mờ thì cái bạn nào nói là bạn đạo là tự lưng thì một hồi nữa có cái những cái động tác lạ về, thì thầy nói là đó là cái duyên điểm của quyền thất tổ hỗ trợ cho chị, cho chị cũng như trị những cái bệnh của chị. Còn nếu mà chị nói rằng chị sợ cũng như mà tà nhập, thì thầy nói là nếu con người bình tĩnh thì không phải bị gì xong rồi chỉ nhớ lại tất cả, còn nếu mà ta là không nhớ gì hết em xin nói.
Đúng vậy đó. Thầy nói là mấy cái động tác đó là do duyên điển tha lực của cửu quyền thất tổ. Tha lực là của bên ngoài á, của cửu quyền thất tổ thì giúp chỉ. Thầy thấy chỉ có cái tâm tu muốn giúp cho cái thể xác chỉ thôi, mình ra mượn cái vía của chỉ làm việc cho chỉ, cũng như là đấm bóp chỗ này đấm bóp chỗ kia, là mượn cái vía của chỉ thì giúp cho chỉ. Nhưng mà một thời gian thôi, nếu mà chỉ niệm Phật đầy đủ á thì cái lực đó nó không có đến nữa, nó sẽ lơi ra, nó sẽ giang ra để cho chỉ tự đi một mình. Thì ở đây thầy nói về cái duyên điển tha lực của cửu quyền thất tổ. Thấy không? À, nãy giờ mình nói cũng mấy thứ duyên điển rồi đó, cũng có một chữ thôi á, mà nếu mà môi đào sâu ra thì nó rất là nhiều chuyện. Còn nếu mà mình không đào á thì mình thấy có nhiều lắm là một chữ, một hiểu, một chỗ thôi. Mà nếu mình đào sâu chân lý thì nó có nhiều chuyện ở trong đó lắm. Mình phải chịu khó đào sâu chân lý. Giờ mình trở lại cái bài học của mình. Duyên điển tình trời thông các giới. Làm sao? Ở đây nãy giờ mình nói mấy cái duyên điển, học mấy cái duyên điển các bạn còn nhớ không? Tóm tắt lại đi, chứ mấy lát nữa về nó quên hết à. Giờ tóm tắt rồi coi nãy giờ mình học mấy cái duyên điển.
Dạ em xin đóng góp theo cái ý hiểu của em là cái câu thứ nhất.
Không, bây giờ trả lời câu này trước đi. Trả lời câu này trước, bây giờ trước khi qua câu thứ nhất nha. Hồi nãy giờ mình học mấy cái duyên điển.
Dạ thì đầu tiên cái học cái duyên điển là có một cái chị bạn nói là con của chị là quen một cái bạn là
tiền
lớn hơn 20 tuổi mà cũng như không có bà con thân thích, mà tại sao nó thân thích như vậy, thì thầy nói là đó là do cái duyên điển của cái tiền kiếp, cho nên gặp nhau là tự nhiên nó thích, nó thương. Đó là cái ý thứ nhất.
Rồi.
Dạ. Yeah. Cái ý thứ hai là thầy nói là cái duyên điển là tất cả mọi người đều tu là đều đóng góp cái duyên điển vào trong cái càng không vũ trụ thì cũng như mà đi như vậy thì Thượng Đế lấy cái phần điển nó để mà ban rải cho, chứ những cái chỗ mà mình nói đại khái cũng như khó khăn đi, để giải tỏa được những cái khó khăn ở đó. Rồi còn cái
đó kêu bằng duyên điển gì? Cái đó kêu bằng duyên điển gì?
Dạ, duyên điển tu học.
À, duyên điển tu học, duyên điển tiền kiếp rồi, cái duyên điển tu học. Rồi cái thứ ba.
Còn cái thứ ba nữa là cái duyên điển cũng như là khi mà cái chị này chỉ có cái tâm tu, cho nên là cũng như cái phần của quyền thức tổ người ta hỗ trợ cái phần bên ngoài để cho chị trợ cho chị là có cái tinh thần tu, sức khỏe tu học tốt. Nhưng mà một thời gian nào rồi thì người ta không còn hỗ trợ nó để cho chị đó sẽ tự lực. Xin hết.
Đó là duyên điển tha lực của quyền thức tổ phải không?
Dạ.
Còn gì nữa? Nãy mình còn nghe nữa mà. Còn thiếu á.
Dạ em nghe không rõ nữa.
Bây giờ có ai bổ túc thêm?
Rồi để quý bạn bổ sung bổ túc thêm em tới đó.
Rồi bổ sung thêm đi. Em tiếng nhớ nhiều đó cũng khá rồi. Bây giờ có ai bổ túc thêm rồi. Nãy giờ tôi cho nghe tới mấy thứ lần mà cái nào cũng có bạn hết trơn mà.
Dạ. Dạ em xin đúng, xin lặp lại. Dạ. Dạ thưa, duyên điển thứ nhất là duyên điển tiền kiếp anh Bảo đã giờ trình bày. Rồi duyên tu học là mình có thì những người đó họ có duyên đó là mình nhìn họ thì họ thích, rồi họ nghe mình họ chịu tu. Đó là duyên điển tu học. Và một cái duyên điển cứu độ là
cái duyên điển của tu học đó là cũng là duyên điển cứu độ đó. Đó là mình hợp nhau mấy cái luồng điển lại đó. Mình ráng mình phóng lên thanh điển của mình lên cho càng không vũ trụ là duyên điển cứu độ đó, duyên điển tu học đó. Rồi gì
Dạ là còn duyên điển trong thể xác.
À, duyên điển thể xác. Duyên điển thể xác thì mấy người nào mà hợp duyên với cái thể xác của thầy á đến với thầy. Thì họ học hỏi với thầy là cái duyên điển thể xác. Rồi còn gì nữa?
Còn dạ cái... rồi còn duyên điển của quyền thức tổ.
Rồi duyên điển của quyền thức tổ. Rồi còn duyên điển gì khác không?
Dạ có duyên điển tha lực.
Duyên điển tha lực là của quyền thức tổ đó. Ở cái bên ngoài nó đưa tới. Rồi cái bụng mấy ông Phật lớn là lúc mà thầy nói gì đó, mấy ông Phật là ông ít thanh khí điển, ông có cái duyên điển của ông nó tròn do đó. Cái duyên điển hào quang của ổng nó tròn do đó, cái duyên điển chân lý của ổng nó tròn do đó. Nhờ cái đó là ổng mới giúp được mọi người đó. Nghe không? Cũng nhiều thứ lắm ha. Một chữ thôi. Mình học đạo mà mình học một chữ mà mình moi ra được vậy là mình mới càng ngày càng đi tiến sâu được. Còn một chữ mà mình không biết gì hết nha là mình không biết gì hết. Rồi tiếp tục. Duyên điển tình trời phân các giới. Ở đây nói về duyên điển tình trời nha. Thêm một cái nữa.
Dạ em xin đóng góp câu nhất.
Rồi.
Dạ. Thì em nói theo cái ý hiểu của em thôi. Thì có gì nhờ anh Bảo giải thêm. Thì duyên điển tình trời thông các giới. Thì em nói cái này là nói về cái trong cái quá trình của người tu học của mình. Thì cái duyên điển tình trời này thì lúc nào cũng ban chiếu cho cái thanh điển cho tất cả muôn loài vạn vật từ kim thạch thảo mộc tới loài người để mà được cái sự sống học hỏi và tiến hóa. Nhưng mà cái duyên điển này á, là may mắn cái người tu của mình được ngộ được cái pháp, cho nên có cái pháp tu thường chuyển này, pháp luân thường chuyển này á, là mình được có cái duyên để ngộ cái pháp này, mà mình lấy cái pháp luân thường chuyển này mình đem vô á, mình khai thông các giới trong cái bản thể của mình. Cái thứ nhất á, là tâm can tỳ phế thận của mình là ngũ lục cái ngũ tạng của mình. Cái thứ hai nữa là hạ trung thượng, mình cũng khai thông các giới. Cái thứ ba là nhâm đốc tương thông. Rồi cái thứ tư nữa là âm dương hợp nhất. Cái thứ nữa là thất trùng la võng được khai mở. Như vậy được khai thông tất cả những cái các giới đó để mở những cái khuyết mà cứu độ cho tất cả trong đó. Em xin hết.
Cảm ơn anh Tiến. Rồi, có ai đóng góp thêm không? duyên điển tình trời. Duyên điển tình trời thì cái duyên điển mình thấy là tất cả cái gốc nó là điển. Mà có duyên á thì nó hợp với nhau. Mình tu á hay là mình không tu mà mình thức tâm, nhiều khi đau khổ quá rồi mình hướng về ông trời, mình kêu trời, mình hướng về cái tình trời, mình cầu cứu ông trời, thì lúc đó cái duyên điển của ông trời ban chiếu khắp nơi nơi là thông các giới, chỗ nào cũng cái duyên điển nó cũng có thể tới được hết. Mình chỉ cần hợp duyên với cái tình trời á là mình được độ, nghĩa là mình phải biết hướng về trời. Nghĩa là người nào không tu, không hướng về trời, ông cũng độ cho cuộc sống vậy, nhưng mà độ cho tiến hóa là cần phải hướng về trời. Thì lúc đó ông mới độ cho mình tiến hóa được nhanh hơn, nghĩa là ông cho mình cái sự sáng suốt, cho mình cái sự thức tâm, cho mình cái sự ăn năn sám hối để cho mình tiến hóa hơn. Chứ không phải là mấy người không có thức tâm hoặc là không tu, ông trời ông cũng độ, cũng độ vì ông cho học, cho sống, cho học, nhưng mà lặn lội trong ngục lặn, trong cái biển khổ. Còn cái người mà biết hướng về tình trời á, là mình ý thức được, mình biết mình có cha trời, mình biết ông trời ông thương mình, giờ phút nào ông cũng giúp, thương yêu và giúp đỡ xây dựng cho mình, mà mình biết lúc nào ông trời cũng mang thanh khí điển cho mình. Mình biết mình sống mà mình ý thức được ông trời lúc nào cũng ban thanh khí điển cho mình. Thì mình có cái duyên điển đó, mình mới hướng về cái đó, mình mới mượn cái đó để mình đi lên. Cũng như mình mượn, nãy tiếng nói mình mượn cái pháp luân thường chuyển đó, là mình thích cái thanh khí điển của trời đất ân ban cho mình. Lúc nào nó cũng sẵn sàng hết, không có bao giờ giới hạn hết trơn. Mình có cái duyên điển đó, tự nhiên mình thích cái đó, mình thích làm cái đó để cho giải tỏa cho mình, thanh lọc cho mình, để mình tiến hóa nhanh hơn, để cho mình tiến hóa nhẹ nhàng hơn. Thì cái đó là duyên điển tình trời đó. À, còn cái duyên điển với mấy cái phần khác là cái tự nhiên ông trời ông phải ban bố cho muôn loài vạn vật có sự sống, cái đó là cái tối thiểu rồi. Nhưng mà nếu mà mình muốn tiến hóa nhanh á, mình phải biết hướng về cái tình trời, biết quý ông trời, biết thương ông trời, thì lúc đó mình có hợp duyên điển với ông. Chứ mình không có nhớ ổng làm sao mình hưởng được những cái mà ổng cho mình. Mình phải tưởng về ổng nhé. Thành ra lúc nào thầy cũng nhắc mình phải tưởng trời, tưởng Phật. Lúc nào mình cũng là người tu là mình phải biết tưởng trời, tưởng Phật, chứ không phải tưởng về tiền bạc, tình tiền, duyên nghiệp, phải không? Lúc nào cái tâm mình cũng hướng về trời Phật thì mình mới có được cái duyên điển tình trời. Thông các giới, như là chỗ nào cũng có thể, cũng có thể có cái duyên điển đó hết, chứ không phải giới hạn một cái giới nào. Tự mình thức giác rõ nơi nơi. Ở đây thầy muốn nói gì? Tự mình thức giác rõ nơi nơi. Khi mà mình được ban ân điển, mình tu, mình đi tới cái giác rồi đó, thì mình sẽ hiểu được nhiều, hiểu nơi nơi, chỗ nào mình cũng hiểu được hết. Đi tới bậc đại giác, chỗ nào cũng hiểu hết. Rõ nơi nơi, chỗ nào cũng thấu hiểu hết đó. Duyên trời tình đạo khó xa rời. Làm sao? Duyên trời tình đạo khó xa rời làm sao?
Thì dạ, mình... theo trình đóng góp.
Rồi, đóng góp.
Dạ. Thì theo em nghĩ là duyên trời tình đạo khó xa rời. Thì cái duyên trời đây là tất nhiên mình đã cũng có cái duyên, có phước. Cho nên đó, là mình sống đây là nhờ được sự ân ban của trời, của Phật, mà mình có được những cái mà mình cần có để mình sống trên đời này đều có rồi. Đó là do được cái duyên của ông trời ân ban. Còn cái tình đạo đây á, là mình cũng đã có duyên cũng nhiều đời nhiều kiếp rồi, cho nên bây giờ mình được thầy tổ đã đưa cho mình một cái pháp để mình lo mình tu sửa. Thì mình nếu mà mình có được cái duyên của trời ân ban nuôi nấng cho mình, mà mình đó có tình đạo rồi, mình ý thức được rồi á, thì mình đâu có xa rời hai con đường đó. Nếu mà mình xa con đường đó là mình chỉ có đi xuống địa ngục cho không ạ. Cho nên mình phải bám víu, đó là cũng như cái phao cứu sinh rồi, để cho mình đó bám vào đó để mình đó tu sửa cái tâm thân mình, thì mình mới không xa được cái tình đạo mà cái duyên trời, tất nhiên là mình phải biết cái ơn của ông trời, mà cũng phải biết cái ơn thầy tổ đã cho mình cái pháp, đã cho mình sự sống. Thành ra mình phải ráng lo tu luyện, mà mình phải trở về cái duyên mối lúc ban đầu. Em xin hết.
Cảm ơn anh Tiến. Đó, cái duyên trời, mình bây giờ mình tu ở đây á, mình biết hướng về trời Phật á, là mình đã được cái duyên trời để cho mình mượn một cái phương tiện mà để cho mình đi tiến hóa nhanh hơn, là mình hưởng được cái duyên trời đó, cái duyên sắp đặt cho mình tu hành kiếp trước. Trước khi lên đây mình hứa, mình làm đại nguyện, mình nói con lên kiếp này con chỉ lo tu thôi, con không có ham mê kiếm tiền kiếm bạc, không có tình tiền chuyên nghiệp gì hết, con lên kiếp này là cốt ý là để cho con chuộc cái tội của mấy kiếp trước là con không biết tu. Kiếp này lên con chỉ hứa là con chỉ có chọn con đường tu thôi, con không có ham đời nữa. Thì đó, mình có cái duyên đó, ông trời mới sắp đặt cho mình cái cơ hội mà mình ngộ được cái pháp, có cơ hội mà mình nghe được đạo, mình hiểu đạo, mình thích đạo. Cái đó là cái duyên trời ông sắp đặt cho mình để mình tiếp tục cuộc hành trình của mình, để cho mình thực hiện cái đại nguyện của mình, là tiếp tục tu tiếp, là tại vì mình biết kiếp trước mình tu không có đàng hoàng, cho nên kiếp này mình cố gắng. Thành ra cái duyên trời sắp đặt cho mình rồi, mà duyên trời sắp đặt á phải cho mình cái tình đạo, để cho mình ráng mình ôm đạo mình đi nhé. Mình rất quý mến đạo, mình rất thích đạo, mình quý mến đạo, quý con đường mà nó đưa mình trở về, quý cái sự quân bình, mình quý cái sự thanh nhẹ, mình biết thương yêu cái sự thanh nhẹ, quý cái vốn thanh tịnh mà ông trời đã ban cho mình. Thì khi mà mình được duyên trời đó, thì mình phải có cái tình đạo, hai cái đó mình không có tách rời ra được. Có duyên trời là phải có tình đạo, cho nếu không mình nói mình có duyên trời mà mình không có tình đạo, mình chỉ hướng về đời không thì nó không đúng. Nhưng mà thật sự mình có duyên trời là nó phải hướng về tình đạo, hai cái nó không có tách rời được. Chuyển thức bình tâm rõ các nơi. Chuyển thức bình tâm rõ các nơi. Chuyển thức là sao? Thế nào gọi là chuyển thức? Thì mình nhờ cái tu hành á, cái thức nó càng ngày nó càng thay đổi. Hả? Anh yếm tiếng muốn nói hả?
Dạ không, thì em cũng anh hỏi vậy thì em nghĩ chuyển thức là tức mình đang trạng thái mình mê, nhưng mà mình khi mình vô trong đạo, mình nhờ mình hành pháp kiên trì là dũng mãnh, thì nó chuyển từ cái mê mình qua cái thức, thức từ từ, từ góc độ, từ phần trăm. Dạ em xin hết.
Thì cái thức á là nó đi từ cái thức này tới cái thức kia, từ cái thức nhỏ đi tới cái thức lớn, từ cái thức mà nhỏ đi tới cái trọn thức. Bây giờ mình thức từ từ, mỗi giờ bây giờ mình vô mình học đạo, mình ráng mình hành, mình giải, mình mở, mình thanh nhẹ, mình hiểu đạo, thì cái thức của mình nó càng ngày càng lớn rộng. Mình sẽ hiểu được nhiều chuyện hơn, mình sẽ thấy rõ cái sự sai lầm của mình nhiều hơn, là mình đã chuyển cái thức mình lên rồi. Chuyển cái thức mình lên cái trình độ cao hơn, thanh nhẹ hơn, thì đi tới cái chỗ bình tâm, mình rõ các nơi, lúc đó mình không còn bị động loạn nữa. Khi mà mình chuyển được cái thức mình lên cao rồi á, thì mình giữ được cái sự bình tâm, mình không còn bị động loạn nữa, lúc đó mình mới hiểu các nơi. Thì bây giờ chuyển thức mà lên cao hết, càng lên cao thì càng được hiểu nhiều. Thì ông Phật ông chuyển cái thức ông lên tới trọn thức, trọn giác, toàn năng, trọn giác ở trên á, thì ông sẽ hiểu được nhiều hơn. Thì ông hiểu các nơi, cái chỗ nào ông cũng hiểu hết. Thành ra mình tu là cốt ý để cho mình bớt ngu. Mình ngu mình không hiểu gì. Bây giờ mình tu là mình phải càng ngày càng hiểu đạo nhiều hơn mới là người tu. Bây giờ mình nói mình tu mà hỏi cái gì về đạo mình không hiểu hết là mình đâu có khai mở, đâu có tiến hóa đâu. Tiến hóa là phải hiểu, phải biết càng ngày càng nhiều hơn. Mà mình may mắn là kiếp này mình là người Việt Nam, ông thầy ông nói tiếng Việt Nam, ông cho mình hết tài liệu rồi, sợ mình không có đủ thì giờ nghe thôi, chứ không phải là mình không có. Thành ra bây giờ mình phải đem ra mình đào sâu từng chữ để cho mình hiểu, cái sự kiến thức của mình nó càng ngày càng rộng, thì sau này mình sẽ hiểu được cái chuyện nhỏ thì mình sẽ hiểu được chuyện lớn, hiểu được chuyện của mình thì sau này mình sẽ hiểu được chuyện khắp nơi nơi. Bây giờ mình trước hết là mình học để lo hiểu cái chuyện của chính mình, hiểu cái sự sai lầm của chính mình, hiểu cái sự ngu muội của chính mình, thì lúc đó mình mới điều chỉnh. Thì cũng phải từ từ, nay chút mai chút, từ từ nó mở, chuyển từ cái thức này tới cái thức kia, đi tới cái trọn thức thì sẽ hiểu khắp nơi nơi. Đã chuyển thức là vậy, chuyển đi từ cái nhỏ đi tới cái lớn, thì cái thấp đi tới cái cao, thì mình đi tới cái trọn thức như ông Phật đó, thì mình sẽ hiểu nơi nơi là vậy đó. Chỗ nào cũng hiểu hết. Thành ra ông thầy là ông Phật đó, mình hỏi ông câu nào ông cũng trả lời được hết, ông đâu có bao giờ bị bí đâu. Thì cái thức ông hiểu các nơi nơi rồi, hỏi giới nào, bất cứ đề tài nào, giới nào ông cũng hiểu được hết. Anh ta lên cao rồi á, thì tự nhiên nhìn xuống dưới này cái gì cũng hiểu được. Còn ở dưới thấp thì chỉ hiểu có một góc thôi. Rồi, qua câu thứ nhất. Hỏi dấn thân là sao? Thưa, dấn thân là tham gia bất cứ việc gì Thượng Đế đã ân ban trên đời này, như giúp đỡ và xây dựng trong lĩnh vực của người tu, thì mới tạo được hạnh đức tốt đẹp, tự khai tâm mở trí trong nhịn nhục. Kệ tham gia tận độ tự phân hòa, thanh tịnh chung vô giải trượt ra, thắc mắc không còn tâm ngộ đạo, bình tâm học hỏi tự mình qua. Ở đây thầy nói dấn thân, có ai muốn giải câu này không? Thưa, dấn thân là tham gia bất cứ việc gì Thượng Đế đã ân ban trên đời này. Thì giờ mình phải tham gia vô, mình làm những cái chuyện gì mà ông trời ông đã ân ban trong cái đời này. Mà giờ đối với người tu á, thì ông trời ông ân ban cho mình cái chuyện gì mà mình có thể làm được, là dấn thân tham gia bất cứ việc gì Thượng Đế đã ân ban trên đời này, như giúp đỡ và xây dựng trong lĩnh vực của người tu. Đó, trong cái lĩnh vực của người tu thì cái, trong cái việc tu hành của mình đó, mình làm cái gì mà có thể giúp đỡ và xây dựng cho những người kế tiếp. Thì mình vay đạo thì mình phải trả đạo là vậy đó. Mình đã mượn những người đi trước đã hỗ trợ cho mình tu tiến, thì cái bổn phận của mình đó, là ráng tu để hỗ trợ cho những người đi sau được cái duyên tu tiến như mình. Cái đó là làm việc, bất cứ việc gì Thượng Đế đã ân ban trên đời này, như giúp đỡ và xây dựng trong lĩnh vực của người tu. Tất cả những cái gì mà nó dính líu tới cái việc tu hành đó, mình làm được cái gì đó, thì mình cứ làm, thì mới tạo được hạnh đức tốt đẹp, tự khai tâm mở trí trong nhịn nhục. Thì lúc đó mình mới khai tâm, cái tâm mình nó mới mở ra, mình sẽ lớn rộng, cái tâm mình nó lớn rộng hơn, nó giàu lòng, nó giàu cái lượng tha thứ và thương yêu hơn, là mình đã khai cái tâm. Còn cái tâm eo hẹp á, chỉ chấp dứt, ghen ghét, giận hờn, cái đó là tâm eo hẹp. Còn mình tu á, mình khai được cái tâm mình ra, là cái tâm mình nó lớn rộng hơn, nó không có nghĩ cái chuyện mà eo hẹp, ích kỷ, nhỏ mọn, nó không có làm những cái chuyện lúc chút nữa, không có giận hờn, ghen ghét, chấp dứt, là cái tâm nó không có khai. Khi mà mình khai tâm á, là mình khai cái lượng từ bi của mình, là mình biết tha thứ và thương yêu, mình biết giúp đỡ, thương yêu, giúp đỡ mọi người. Cái đó là tự khai tâm, mở trí, là cái trí mình nó mở ra. Hồi trước có nhiều chuyện mình không hiểu, mà bây giờ cái trí mình nó càng ngày nó càng mở ra, thì mình sẽ hiểu được nhiều chuyện hơn. Hồi xưa mình nghe băng ông thầy, mình không hiểu ông nói gì, ông cũng nói tiếng Việt Nam, mà hỏi lại coi ông nói gì mình không hiểu, là cái trí mình chưa mở. Nhưng mà mình làm riết rồi, cái trí mình nó sẽ mở. À bây giờ mình nghe băng, mình thấm thía từng chữ, chứ không phải mình nghe rồi lát hỏi lại ông giảng cái gì mình không biết gì hết, là mình không có đem vô được cái gì hết, mình không có hấp thụ được cái gì hết. Thì giờ cái tâm mình nó mở ra thì cái trí nó cũng mở theo, nó cũng dễ mở hơn. Cái người mà cái rộng lượng thì cái trí lúc nào cũng mở theo, à, nó không có suy nghĩ cái chuyện eo hẹp nữa, thì cái trí nó được mở rộng. Trong nhịn nhục là nhờ cái sự nhịn nhục á mà nó mới mở được cái trí đó. Kệ: tham gia tận độ tự phân hòa, thanh tịnh chung vô giải trượt ra, thắc mắc không còn tâm ngộ đạo, bình tâm học hỏi tự mình qua. Các bạn đạo hỏi: tham gia tận độ tự phân hòa, thanh tịnh chung vô giải trượt ra có nghĩa là gì? Ai muốn đóng góp câu này không? Thì tham gia tận độ thì mình đã dấn thân là mình tham gia vô cái những cái công tác của ông trời á. Công tác của ông trời với thế gian này là chỉ có giúp đỡ và xây dựng thôi. Những cái gì mà làm được cho cái sự tiến hóa của nhân sinh á, của muôn loài dưới này á, là cái chuyện của ông Thượng Đế ông làm. Mà mình dấn thân vô trong đó là mình đã tham gia vô cái chuyện đó, tham gia vô cái việc tận độ của Thượng Đế. Cái đó là công việc tận độ của Thượng Đế. Bất cứ giới nào, trình độ nào, ở giai đoạn nào cũng độ, cũng giúp đỡ để họ tiến hóa lên, kêu là tận độ. Thì mình tham gia tận độ là mình làm những cái việc mà về tu thiện, cách trong cái lĩnh vực của người tu á, tự phân hòa. Thì lúc đó mình phân ra rõ rệt, trong cái giới nào mình cũng có hòa được với cái giới đó. Mình phân ra, mình chia ra cái luồng điển của mình, nó có thể phân phân ra mà độ trong bất cứ một cái giới nào. Đó. Ông Phật thì ông cao hơn mình, ông phân thân, ông hòa với ba giới để ông cứu độ. Còn mình thấp hơn á thì cái nào tùy duyên độ hành thôi. Còn Phật mà ông tham gia tận độ của ông trời á là ông phân thân chỗ nào cũng có ông, mà ông hòa với ba giới, ông hòa với tam giới để ông cứu độ. Cao cao thì cao ông cũng lên được, mà thấp thì thấp ông cũng xuống được, xuống tới địa ngục ông cũng xuống để ông cứu độ được. Đó là cái trình độ tận độ của ông Phật là như vậy á. Thanh tịnh chung vô giải trượt ra, thì bây giờ mình trở về bên trong mình á, cái thanh tịnh nó nằm ở bên trong chứ không phải là bên ngoài. Cái vốn của mình đó là cái thanh tịnh của nằm bên trong, mình biết quay về bên mình đó là mình chung vô cái sự thanh tịnh của mình ra, mà mình nhờ cái thanh tịnh đó thì mình giải cái trượt nó ra. Tại vì mà cái ánh sáng, cái thanh tịnh là ánh sáng, mà ánh sáng tới á, mình trở về với cái ánh sáng á, là cái bóng tối nó phải tiêu tan, thì cái trượt nó phải giải ra. Khi mà cái người mà chấp nhận đóng cửa thế gian á, là tự nhiên họ mở cửa thiên đàng, họ mở được cánh cửa thanh tịnh của họ, thì tự nhiên cái trượt nó đâu còn mà nó bám vô trong cái tâm trí của họ được nữa. Họ sáng suốt, họ thanh tịnh rồi, đâu có cái gì làm cho họ động nữa đâu. Họ rước trượt, họ động họ mới rước trượt, chứ họ thanh tịnh là không có rước trượt. Thanh tịnh là họ phân ra rõ ràng cái chuyện gì nó ra chuyện đó, thì đâu có rước vô nữa. Thì giờ mình trở về với cái sự thanh tịnh bên trong của mình á, mình chung vô cái sự thanh tịnh bên trong của mình á, thì mình giải cái trượt bên người, trong người mình đi ra hết. Thắc mắc không còn tâm ngộ đạo, thì lúc đó những cái thắc mắc mà vu vơ không cần thiết á, u ơ không cần thiết á, thì mình không có còn nữa. Không có, không thắc mắc tại sao ông này ông làm vậy, tại sao bà này bà làm cái kia, tại sao nó nói vậy, tại sao nó nói kia. Không có còn thắc mắc những cái chuyện không cần thiết nữa. Tâm ngộ đạo, lúc đó cái tâm mình hiểu đạo rồi, mình biết cái sự quân bình, cái gì nó cũng có nhân có quả, cái gì cũng có sự sắp đặt của Thượng Đế, chứ không phải cái gì ngẫu nhiên nó tới đâu mà mình động tâm. Cái gì nó cũng có nhân có quả, cái chuyện xảy ra bây giờ là nguyên do nó đã từ tiền kiếp, nó cũng có phần lớn nó đã từ tiền kiếp mà nó ra, chứ không phải tự nhiên mà nó ra. Có nhân nào gieo nhân nào thì gặt cái quả đó, chứ không phải là mình chỉ thấy cái quả thôi chứ mình không biết họ gieo nhân như thế nào, nên mình động tâm, mình thắc mắc. Nhưng mà bây giờ mình trở về thanh tịnh rồi, mình nói cái gì nó cũng có sắp đặt, cái gì nó cũng đúng luật hết, không có cái gì sai hết, cái gì nó cũng nằm trong cái vòng trật tự của càn khôn vũ trụ, không có gì ra ngoài cái trật tự và cái sự công bằng của Thượng Đế hết. Thành ra không có cái gì thắc mắc hết, như tâm mình hiểu đạo rồi, bình tâm học hỏi tự mình qua. Thì lúc đó mình giữ cái sự bình tâm mà để mình học, mình thấy không có cái gì mà phải làm cho mình động hết, chuyện gì đến nó cũng có nhân có quả, thì mình xét suy cái là mình hiểu rồi, mình học hỏi mình biết à, cái chuyện vậy thì cái chuyện gì mình không có làm chuyện ác được, mình chỉ chọn con đường trung dung để tiến hóa, để mình thoát cái cảnh luân hồi tại mình còn làm thiện á, mình cũng phải trở lại đây mình hưởng phước. Mình còn làm ác thì mình cũng phải bị chịu quả, mình cũng phải đền tội. Bây giờ mình chọn con đường trung dung là không thiện không ác, là mình tìm con đường giải thoát, vượt khỏi những cái luật ở dưới thế gian này, luật vay trả và luật nhân quả, là mình qua, bình tâm học hỏi từ mình qua những cơn thử thách, mình qua những cơn khảo đảo, tại giới nào cũng có thử thách mà mình không có bình tâm học hỏi, mình không có giữ sự thanh tịnh thì mình không có qua được. Câu thứ nhì, hỏi cơ duyên nào đem lại sự chung sống hòa bình? Đáp: thưa, cơ duyên chung sống hòa bình là do sự tu tập thực hành của hành giả bằng lòng sống vui hòa bình để ảnh hưởng người kế tiếp, vui được chung hành chung tiến, hướng tâm về cõi thanh nhẹ vô giới hạn, kể cùng chung bàn bạc hướng tâm minh, quý tưởng cùng tu tự cảm minh, tiến bước không ngừng tâm tự thức, cùng vui cùng học trí phân minh. Ai muốn đóng góp câu này? Câu này dễ mà. Ai muốn đóng góp? Có gì để nói không?
Dạ, cái câu này em thấy nó giống như cái room của mình đang học nè anh Tập.
Thì đúng vậy.
Cùng tất cả cơ duyên mà như anh em mình, quý bạn mình là cùng chung sống chung và bình, do cái sự tu hành tất cả anh em mình đều tối thứ bảy đều cũng là quy quần lại để mà học, để mà chân ngôn của thầy thì để ảnh hưởng cho người tiếp. Trước nhất là mình phải khai tâm mở trí cho mình trước, rồi sau nữa là mình cũng ảnh hưởng được nhiều người đi kế tiếp nếu là mình người tu tốt.
Vậy đúng vậy đó. Thì ngày xưa cái phương tiện không có thì mình phải tổ chức những cái khóa sống chung. Mà nhất là hồi xưa có thầy tổ chức những cái khóa sống chung, mời thưa thầy đâu có cái phương tiện Zoom như bây giờ. Bây giờ muốn gặp thầy mà gặp chung một lần bỏ có cho thầy đỡ mệt đó, thì phải có những cái khóa sống chung. Thì thầy đi tới đâu thay gì để cho bạn đạo tới lễ tẻ gặp thầy, mỗi người gặp chút đó, thì nó mất thì giờ nhiều mà mệt thầy. Thì khi mà còn thầy có những cái khóa, mỗi lần thầy đi qua thăm cái xứ nào thì thường thường có tổ chức một cái khóa sống chung, cũng như thầy qua Âu Châu thì cũng tổ chức một cái khóa sống chung ở bên Pháp hoặc là bên Đức ở đâu đó, để cho gom hết tất cả các bạn đạo mấy trăm người đó, thầy gặp một lần một trong vòng hai ngày cho nó xong. Sau đó có ai thắc mắc gì hỏi hết, thầu bằng thầu hình hết, tổ chức cái đàng hoàng trật tự. Thì cái thời đó nó có thầy thì những cái khóa sống chung nó rất là hữu ích. Tại vì khi mình đến đó là thứ nhất về điển quang là thầy đã giúp đỡ hỗ trợ cho mình rất là nhiều, hút hết cái những cái sự lo âu trần trượt của đời của mình. Mình sống ở đời thế nào cũng hút trượt, cũng hút rác, thì đem lại cái máy hút bụi của ông thầy đó, ông hút ra hết cho mình để mình về mình nhẹ, mình có thể tu tiến thêm bước nữa. Thắc mắc gì thì đến những cái khóa sống chung nêu lên thì thầy giải tỏa, anh em cùng học mà để lại những cái tài liệu cho những người kế tiếp nữa. Tại những cái thắc mắc của người đi trước thì người sau nó cũng bao nhiêu chuyện thắc mắc, ở đời nó cũng quay qua quay lại cũng bao nhiêu chuyện đó, nó cũng kẹt bao nhiêu chuyện đó. Thì những người mà đi trước người ta đã đặt những câu hỏi mà thầy đã giải đáp rồi á, thì bây giờ mình mới đúc kết lại để mình để lại cho những người đi sau, để họ có thể hiểu được. Mặc dù thầy đã đi rồi, thầy không còn ở đây, mà để tổ chức những cái khóa sống chung hoặc là đại hội, hoặc là để giải đáp những thắc mắc cho bạn đạo. Nhưng mà những cái gì mà thầy đã để lại đó, cái đó là cũng như thầy còn ở lại rồi. Nếu mà mình biết gìn giữ nó, mà nếu mà mình biết phổ biến nó, không khác nào thầy vẫn còn ở đây tiếp tục thầy giải nữa chứ đâu, thầy đâu có ngưng đâu. Những cái lời giải nó vẫn còn sống động mà. Thành ra khi mà các bạn lên suối đạo nghe thì những cái lời giảng đó, trong bất cứ đề tài nào mình muốn vậy, còn mình coi cái danh sách đó, mình cứ bấm nút ra là mình nghe thôi. Vì muốn nghe đề tài gì, muốn nghe về đề tài Phật, đề tài tiên, đề tài sanh tử, đề tài gì thì mình lên đó là có đủ hết. Càng ngày nó càng phong phú tài liệu cho mình. Bây giờ cái điều kiện cho mình rất dễ dãi rồi, mình không phải cần mà phải di chuyển bận rộn, di chuyển tốn kém đến một nơi nào, mà bây giờ mình ngồi ở nhà không, mình cũng có đủ hết à. Mình ở trong cái chùa của mình không là mình tu đủ rồi, mình không cần đi đâu nữa hết á. mình không cần bận rộn nữa, không có cần cho cái vía này nó bận rộn, cái xác này nó bận rộn, nó di chuyển nữa, mình ngồi ở nhà tới giờ mình lên mình học thấy sướng hơn không? Mình đâu có tốn thì giờ di chuyển, đâu có bận rộn di chuyển, đâu có tốn kém di chuyển. Tới giờ mình lên mình học, mình tập trung vô mình học, mình chia sẻ với nhau gì đó, thì đó mình tiếp tục vui trong cái chung hành chung chung tiếng đó, thì mình hướng tâm về cái cõi thanh nhẹ vô giới hạn. Thì trong lúc mà mình học như vậy, mình chỉ hướng về đạo thôi, mình quên hết chuyện đời rồi. Mình đâu có thì giờ để mình nhớ chuyện đạo, mình lo mình khai triển những cái lời chân lý của Phật. Thì lúc đó mình chỉ có hướng về cái cõi thanh nhẹ. Thì lúc đó mình chung hành được, chung hành, chung tiến, hướng tâm về cõi thanh nhẹ vô giới hạn. Đó là mình có cái sự chung sống hòa bình hàng tuần rồi đó. Thì đó có do cái sự văn minh đó, không phải một năm. Mà mình có một cái khóa sống chung một lần, mà bây giờ hàng tuần á là mình chung sống hòa bình. Thấy không? Cư duyên chung sống hòa bình là do sự tu tập thực hành của hành giả. Thì mỗi tuần mình học xong là mình có nguyên tuần để mình thực hành, để mình tu, để mình luyện. Mình luyện xong rồi cuối tuần á mình họp lại với nhau để ảnh hưởng cho những người kế tiếp. Cùng chung bàn bạc hướng tâm minh. Thì mình cùng nhau mình bàn bạc những cái lời giảng, những cái chân lý của ông Phật để lại, thì cái tâm mình nó sẽ càng ngày càng sáng suốt hơn. Mình hướng về cái tâm sáng suốt, quý tưởng cùng tu tự cảm minh, mình quý tưởng trời Phật, mình quý tưởng đạo, mình quý tưởng những người cùng tu, thì mình cảm thấy sáng suốt, tiến bước không ngừng, tâm tự thức, cùng vui cùng học, trí phân minh. Đó, mình có cơ hội hàng tuần cùng vui cùng học, thì cái trí mình càng ngày càng phân minh được cái chuyện gì đến đó, mình cũng hiểu rõ hơn hồi xưa. Mình phân minh được, mình phân ra nó rất là sáng suốt, chứ không phải mờ ảo như hồi xưa mình không hiểu gì. Bây giờ nói tới đạo mình cũng có hiểu chứ, cái căn bản mình mỗi tuần mình mỗi học vậy là tiến nhanh lắm đó, chứ không phải là một năm một lần như hồi xưa là chậm hơn bây giờ đó, một năm một lần. Chứ bây giờ là mỗi tuần đó, mỗi tuần là cũng có cái chuyện mới để học, chứ không phải là chuyện cũ không đó. Sợ mình thâu tập không kịp thôi chứ. Cái chuyện học thì hàng tuần nào cũng có chuyện mới để cho mình học hết. Thầy đúng vậy không? Câu số 3. Hỏi, ngu si mà muốn làm thầy là sao? Đáp, thưa ngu si là phần trí chưa mở, chạy theo bề ngoài, phỉnh mình, phỉnh họ, làm sao dạy được người khác, gọi là ngu si mà muốn dạy người khác. Dạy không được lại đặt luật lệ, cấm đầu này, đầu nọ, đụng chạm lẫn nhau, làm sao tiến hóa được. Kệ thực hành, học khổ, trí tâm lo, tạo khổ, không minh, khó dặn dò, ước ác, thâm tình, tan biến mất. Quên trời, quên Phật, sống quanh co. Rồi, câu này thầy nói gì? Câu này ý thầy muốn nói gì? Ngu si mà muốn làm thầy, thưa ngu si là phần trí chưa mở, nhưng mà mình tu mà cái trí mình không có mở, mình không có hiểu được nhiều á, đạo mình cũng không hiểu nữa, chạy theo bề ngoài, nghĩa là hướng ngoại là động loạn rồi, làm sao mà có thanh tịnh, mà có sáng suốt được, không có chịu đóng cửa thế gian, lo cái làm cái chuyện bề ngoài không à, làm thầy là làm chuyện bề ngoài chứ gì nữa, phải đi thâu đệ tử, phải tổ chức cái này kia cái nọ, phỉnh mình, phỉnh họ, là mình chạy ra bên ngoài, là mình chạy theo bên ngoài, là mình tự gạn mình rồi. Mình đâu có quay về bên trong mà mình lo tu luyện đâu. Mình đâu có chịu hướng về cái sự thanh tịnh ở bên trong mà mình tu luyện, mà mình lo cái chuyện bên ngoài không. Chạy theo ngoại cảnh đó, phỉnh mình, phỉnh họ, làm sao dạy được người khác, gọi là ngu si mà muốn dạy người khác. Nghĩa là mình là người ngu, trí không mở, không có hướng về cái sự thanh nhẹ mà hướng về cái sự động loạn. Dạy không được, thì tại vì mình đâu có sáng suốt đâu mà mình dạy ai. Dạy không được là đặt ra luật lệ, cấm đầu này, cấm đầu nọ, đụng chạm lẫn nhau, làm sao tiến hóa được. Là cái đó đi ngược đường á, cái kia bằng nghịch thiên á. Phạm giới của vô vi là đâu có, tu vô vi đâu có được làm thầy. Kể thực hành, học khổ, trí tâm lo. Thực hành mà mình không có biết á, không có biết làm cho nó đúng á, thì mình học khổ, cái trí tâm mình lo, mình chạy lo cái chuyện bên ngoài, lo cái chuyện bận rộn, mà không có hữu ích cho cái tâm linh của mình, làm cho cái tâm mình nó càng ngày càng lo. Nó lo phiền là nó động loạn, tâm tối chứ đâu có sáng suốt. Mình thực hành, mình học khổ nhưng mà mình không có biết thực hành đúng thì nó đi khổ, trí tâm mình nó lo. Tạo khổ không minh, khó dặn dò. Mình tạo cái khổ cho mình, cho nên mình không có sáng suốt, khó dặn dò lắm, khó mà có thể mình hiểu được những cái lời căn dặn của những của thầy đã đi trước căn dặn mình, khó dặn mình lắm, khó dặn dò mình lắm, dặn cái gì mình cũng không hiểu. Nên ông Phật không để lại biết bao nhiêu lời, ông biểu mình phải ghi nhớ, nhưng mà bây giờ hỏi mình ghi nhớ được những gì mà ông thầy ông kêu mình ghi nhớ, mình đâu có nhớ được bao nhiêu. Tại nếu mà mình chạy ra bên ngoài nhiều á thì mình chỉ tạo khổ thôi, mình bị cái khổ nó dày xéo mình rồi, mình đâu có thì giờ nữa đâu mà sáng xuống mà hiểu được những cái lời dặn dò nhắc nhủ của ông thầy. Ước ác thâm tình tan biến mất, ước ác thâm tình tan biến mất đó, cái thâm tình ở bên trong á, của mình nó tan biến mất. Thâm tình là cái tình thương yêu đậm đà ở bên trong ấy, giữa hồn phía vạn linh nó cũng tan biến mất luôn. Nó chia năm xẻ bảy trong này, nó không còn đoàn tụ nữa, không còn thống nhất được nữa. Tại vì mình lo chuyện bên ngoài không, mình phân tán hết cái luồng điển của mình rồi. Ước ác thâm tình tan biến mất. Rồi cái tình với trời Phật mình cũng không có luôn nữa. Mình quên hết là tại vì mình hướng ngoại rồi. Quên trời, quên Phật, sống quanh co. Thì lúc đó mình cũng không nhớ trời mà mình cũng không nhớ ông Phật nữa. Mình sống trong cái chuyện lòng vòng ở thế gian mà không có bao giờ ra được. Luân hồi nhiều kiếp mà không có thoát được. Sống quanh co dưới thế gian thôi. Tại vì mình không có chịu trở về bên trong mình. Thành ra cái pháp của mình nó có hai cấm giới. Thứ nhất là không có làm biến. Thứ nhì là không có làm thầy. Mình làm thầy bản thể mình chưa xong rồi làm sao mình dám làm thầy ai. Mình chỉ rước động thôi chứ đâu có gì. Rước động ở thế gian rồi xuống dưới âm phủ còn rước thêm tội nữa chứ đâu phải là rước động không. Mình dẫn người ta đi bậy rồi mai mốt mình cũng bị xuống dưới cũng bị hỏi giấy chứ đâu có phải yên đâu. Câu số 4. Hành trình phát triển thì phải làm sao? Đáp. Hành trình phát triển thì phải thực hành trong trật tự thì mới đạt được thanh tịnh và không sao lãng. Kể thân hình khỏe mạnh, tâm linh tiến, khai triển tự minh chẳng có phiền. Ý tốt tâm lành trong thức giác, bền lâu tu tiến thật là yên. Hành trình phát triển phải thực hành trong trật tự. Thực hành trong trật tự là như thế nào? Thế nào gọi là Phật thực hành trong trật tự? Cái trật tự tiến hóa của cái phương pháp mình nó có 4 giai đoạn, 4 số đó các bạn còn nhớ không? Số 1, số 2, số 3, số 4 á. Có ai còn nhớ không? Giai đoạn thứ nhất là cái gì? Tu cái này giai đoạn thứ nhất là đạt được cái gì?
Dạ, giai đoạn thứ nhất là đạt sức khỏe.
Rồi, cái đó là cái trật tự thứ nhất là trước hết là mình vô mình.
Thứ nhất là sức khỏe. Trật tự thứ hai là trật tự trong nội tâm. Trật tự là quân bình trong cái nội tâm nội thức.
À, cái là số 2. Khi mà mình đạt được sức khỏe rồi đó,
dạ. Cái lại... thứ hai, cái thứ ba là bắt rồi cái thứ hai là lập bắt đầu mình là lo là mình lo sửa tâm sửa tánh mình. Cái thứ ba là mình phát triển về mặt điển quang. Rồi cao hơn nữa là mình đó là phải trở về với cái chân giác của mình,
đi học đạo.
Đi
học đạo bên trên. Cái thứ ba là phát triển tâm linh, cái thứ tư là mình đi học đạo ha. Này thiệt ra tôi cũng không có nhớ lắm mà bữa nào phải ôn lại.
Nhưng đó, mà nói
đại khái như vậy
đạo chắc xa lắm mình bảo ơi.
Đó thì cái đó tới số 4 rồi mà bây giờ số 1 mình chưa xong mà. Nhưng mà phải đi trật tự tại vì nhiều người nó vô nó thay vì bỏ số 1 trước nó muốn bỏ số 4 trước rồi. Thành ra lát cái xe nó bị bể hộp số hết chạy luôn á.
Giờ tay ga nó không có số anh bảo ơi vô là nó đổ chạy luôn à.
Đó là xe tự động á.
Dạ, giờ vô là sức hồn đi luôn á.
Thành ra bây giờ mình đi học đạo là phải tôn trọng cái trật tự. chứ không phải mình vô, mình mới vô mình muốn đi cái ào là tới nơi không. Trật tự thì mới đạt được thanh tịnh và không sao lãng. Là không sao lãng là mình tập trung được cái luồng điển, mình không có phân tán, không có bị sao lãng. Còn cái người mà mất trật tự muốn đi xa, muốn đi nhanh mà rốt cuộc bị sao lãng là tại nó muốn đủ thứ hết trơn, tâm nó động loạn, cái điển nó phân tán hết trơn. Kệ thân hình khỏe mạnh, tâm linh tiến. Đó, mình thấy rõ là cái trước hết là cái số 1 là thân hình, là cái sức khỏe của mình đó. Là mình phải khỏe mạnh trước, mình tu là mình phải khỏe mạnh trước, rồi lúc đó cái tâm linh mình mới tiến được. Còn mình bệnh hoạn hoài đã khó tiến lắm. Thành ra nó thấy rõ cái trật tự rõ ràng không? Thân hình khỏe mạnh, tâm linh tiến, khai triển tự minh chẳng có phiền. Lúc đó mình khai triển cái nội tâm của mình đó, mình sáng suốt lên đó, thì không có cái sự phiền não gì đó. Phiền não là thuộc là trược, là rác. Lúc đó mình đem nó ra ngoài đó, nó không có thời gian, nó không có cơ hội mà nó xâm nhập mình nữa, mà mình cũng không có cơ hội rước nó vào nữa. Thì đó mình thấy rõ cái trật tự đó, khai triển như mình ý tốt, tâm lành trong thứ giác, bình lâu tu tiến rất là yên. Ý tốt tâm lành thì lúc đó mình không có nuôi dưỡng cái ác ý nữa, mình trở nên thiện lành, trở nên con người hiền rồi, thành ra không có ác ý, chỉ có ý tốt, tâm lành, không có tâm ác, không có ác tâm, không có ý xấu nữa. Thì mà mình trở nên người thiện nhân rồi, ý tốt tâm lành trong thức giác là mình hiểu rồi, mình biết được cái gì đúng cái gì sai. Bền lâu tu tiến thật là yên. Bền lâu nghĩa là mặc dầu vậy nhưng mà cũng phải bền lâu, tu hoài tu không ngừng nghỉ, lúc đó từ từ mới thiệt là yên, không có động loạn nữa. Câu số 5 hỏi: đường dài cần kiên nhẫn và niệm Phật không? Đáp: thưa, đi đường dài rất cần kiên nhẫn và niệm Phật liên tục thì sẽ được bình an đến nơi và không mệt mỏi. Kệ thực hành thanh tịnh tự quan khai, khai triển tâm tư tự tiến hoài, thanh tịnh rất cần khi chuyển tiếp, quy y nhiều mối chẳng lầm sai. Rồi, ai muốn giải câu này không? Thì nãy mình thấy rõ là cái đường này nó dài lắm, con đường trở về nguồn cội rớt xuống đây, nhưng mà con đường hành trình trở về nó rất là dài. Tu là phải tính mấy ngàn năm không? Thầy nói 7 ức niên mới kết tụ thành cơ thể con người, mà tu mấy ngàn năm mà nhầm gì? 7 ức niên mới thành con người, mà tu có mấy ngàn năm mà đâu có ăn chung gì. Mà mấy ông Phật tu là mấy ngàn năm trở lên không chứ đâu có ít. Mà nó mấy ngàn năm tu á, chứ không phải là mấy ngàn năm làm người. Thành ra mình tu là mình biết con đường này nó dài lắm, nó không phải ngắn đâu. Không phải vô kiếp này gặp được vô vi vô tu là khi mãn kiếp là thành Phật nha. Không có gì bảo đảm hết à. Thì theo căn cơ của mình á, chứ không phải là nhiều người hiểu sai, tưởng là vô mình lụm được cái pháp này là kiếp này là giải thoát luân hồi, không có bị luân hồi nữa mà trở về Phật giới như chơi. Không phải đơn giản gì đâu. Thì cái đường đi nó dài, nó cần mình phải kiên nhẫn, là mình không có được chán nản. Bất cứ khó khăn gì, đi trong cái đường hầm tối tăm nhưng mà không có được chán nản. Phải tiếp tục đi tới chừng nào nó ra tới khỏi cái đường hầm, nó thấy ánh sáng thôi. Không có được chán nản và phải kiên nhẫn. Mà trong lúc kiên nhẫn đó là phải niệm Phật liên tục. Niệm Phật liên tục là chỉ có cái pháp này nó mới dẫn tiến mình đi từ cõi này tới cõi kia. Thành ra mình phải luyện nó hoài. Lúc đó mới bình an đến nơi. Tại sao đi về con đường mà hành trình trở về nguồn cội mà nhiều khi không có được bình an? Ở đây thầy nói là mình phải được đi về mà được bình an, chứ nhiều khi đi nửa chừng nó bị tai nạn hay gì đó, rơi rớt, chứ không phải mà được bình an đến nơi đâu. Và không mệt mỏi, không phải giật lộn với những cái khó khăn mà phải mệt mỏi. Bây giờ mình là phải niệm Phật nhiều á, mình mới đi tới nơi bình an mà không mệt mỏi. Còn nếu mà mình không biết niệm Phật á, mình bị cái gì mà mình đi không bình an mà mệt mỏi? Rồi, giờ để bằng đạo trả lời. Nếu mà mình không niệm Phật, tại sao mình không được bình an mà mình sẽ mệt mỏi? Mình gặp cái gì mà không bình an?
Dạ, chẳng hạn như mà có khi mà mình bệnh đó, là mình không có, bây giờ mình không có tập lo niệm Phật, thì cái lúc mà cận tử nghiệp mà mình đâu có nhớ niệm Phật. Mà nếu mình không có nhớ niệm Phật làm cái khi là coi như là ngu đầu mở diễn dắt mình đi sân mà. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, nếu mà mình đi lên mà mình cũng không có trì trí, mình không có lo niệm Phật, mà niệm Phật không thành là tới cái cửa của Dương Ba là đốt mình cũng tiêu rồi.
Mà mình chưa lên tới đó nữa, mình lên tới cõi trời là ma quỷ nó tới nó tấn công mình rồi, là mình làm sao?
Mà tới cõi trời, tới cõi tiên á, trung giới là ma quỷ thử thách mình rồi.
Ma quỷ thử thách nó tới nó tấn công mình rồi, mình làm sao? Mình không biết niệm Phật là sao mình qua được. Mình không biết niệm Phật là mình tiêu rồi, mình đâu có được bình an. Mà mình mệt mỏi lắm, mà mình phải chống đối với mấy cái đó là mình mệt mỏi lắm, mình không có cách. Còn mình niệm Phật cũng như ông thầy, ông thấy ông lên để ông thấy mấy người cầm cái giáo nhào nhào tới đâm ổng, ông chỉ niệm Phật thôi là nó tiêu hết. Đâu có làm gì khác hơn là niệm Phật đâu. Thành ra cái con đường nó đi dài lắm, mà mình không có luyện cái niệm Phật á là mình khó mà đi tới nơi bình an mà không mỏi mệt. Ở thế gian này thấy cũng khó rồi đó, mà lên trời cũng có cái khó của trên trời chứ không phải là đơn giản. Trên nó có thử thách của trên trời chứ không phải có đâu. Ở dưới này cũng chưa chắc gì mình đi tới giữ vững con đường mà mình đi tới cuối cuộc đời của mình. Nhiều người đi nửa đường gãy gánh hết à. Nhiều người cũng có duyên gặp đạo, cũng có duyên gặp thầy, cũng có duyên tu một thời gian, nửa đường gãy gánh hết trơn, tội nghiệp không? Mình thiếu kiên nhẫn, mình không có chán nản, dễ chán nản, tu không thấy gì chán nản. Nhưng mà mỗi một tiếng được một ly hay một ly chứ không có chê. Chứ không phải là mình đòi vô là thấy, phải thấy hết, phải thấy đạt được hết mình mới chịu. Mà mình tu không có bao nhiêu. Mà mình muốn đạt hết một lần một ra thì cái chuyện đó nó không có. Mà tu thì phải được một ly hay một ly. Được một chút hay một chút. Thành ra mình không có được chán nản, mình không có để cho lục căn trần nó đưa những cái lý luận hồi tu pháp này chi. Mấy chục năm uổng không có đạt được cái gì. Rồi không tu pháp này làm cái gì bây giờ? Làm cái gì? Làm cái gì hữu ích cho mình bây giờ? Thì cuối đời thì sao? Mệt mỏi lắm. Nhưng mà mình để cho cái tình đời nó dày xéo mình đó, thì mình mệt mỏi lắm. Mình phải niệm Phật, mình lui về thanh tịnh đi. Chứ mình chui ra ngoài cũng không khác gì cái thành phố nó ban bị bão lụt, nước nó cuốn nó ngoài ngoài đường đó, mà mình chạy ra ngoài đường đó, nó cuốn mình trôi luôn. Còn mình vô nhà mình đóng cửa thì mình còn yên, chứ mình chạy ra ngoài nó cuốn trôi mình luôn. Thực hành thanh tịnh tự quan khai, mình thực hành đó, mình trở về lui về thanh tịnh, thì lúc đó mình mở được khai được ánh sáng ở bên trong mình, khai triển tâm tư tự tiến hoài, mình khai triển cái bên trong của mình, khai triển cái tâm mình tự tiến hoài. Thanh tịnh rất cần khi chuyển tiếp. Tại sao ở đây thầy nói là thanh tịnh rất cần khi chuyển tiếp? Các bạn đã hỏi câu này thì ai trả lời đi. Thanh tịnh rất cần khi chuyển tiếp.
Dạ, theo cái ý này thì cũng như cái câu em nói nãy, khi mà mình chuyển tiếp, tức như mình chuyển từ cái giới này qua giới khác, là mình chuyển từ nơi này qua cái nơi khác. Chẳng hạn như khi mình bỏ xác ra đi, mình cũng phải có cái sự thanh tịnh thì mình mới an toàn trên cái lúc mình chuyển tiếp. Hoặc là mình đi lên trên, mình học đạo thì mình đi từ cái giới này, giới nhẹ lên giới thấp, lên giới cao, thì cũng phải gặp nhiều cái trắc trở, nhiều cái thử thách như hồi nãy anh bàn vậy. Mà nếu mà mình không thanh tịnh, mình không quay về trong niệm Phật thì mình bị rúng động, mình hướng ngoại ra ngoài là mình rớt rồi. Mình bị ma đánh quỷ khảo rồi.
Thành ra cũng như anh nói vậy đó, thanh tịnh rất cần khi chuyển tiếp. Khi có những cái giai đoạn chuyển tiếp á, những cái giai đoạn đó là nó rất cần cái sự thanh tịnh của mình. Nếu mà khi mà giờ phút lâm chung mà mình không bình tĩnh, mình không thanh tịnh á, mình không có biết đường ra, mình không có biết đường đi á, thì chỉ có mình không biết đường đi, người ta dắt mình, ma quỷ nó dắt mình đi, chứ ai dắt mình bây giờ. Còn mình thanh tịnh, mình thanh nhẹ đó, mình đã sửa soạn cái hướng đi của mình rồi á, thì lúc đó mình thanh tịnh thì mình đi ra rất là dễ dàng. Mình biết hướng đi của mình. Mình biết mình đi ra mình làm cái gì. Mình không có động loạn, mình không có bơ vơ. Thành ra lúc đó mình thanh tịnh, chuyển tiếp là từ cái cõi này qua cái cõi kia, là khi mà mình lìa xác, mình rời bỏ cái cõi trần gian này, mình bước qua cái cõi điển giới, là cái đó một cái chuyển tiếp rồi. thì cũng như anh nói là cái chuyển tiếp từ cái giới này sang giới nọ là cũng có cái sự thay đổi, tại vì mỗi cái từng giới nó có cái sự chấn động nó khác nhau. Mà khi mà mình bước từ giới này qua giới kia là mình phải cần có một cái thời gian cho nó ổn định. Mà cái thời gian đó mình phải cần phải thanh tịnh, thì mình tới cái chỗ lạ lúc nào nó cũng bối rối. Mình rất cần cái sự thanh tịnh khi mà nó chuyển tiếp từ cái giới này qua cái giới kia. Trong cái thời gian mà chuyển tiếp đó thì mình phải cần cái thời gian để cho nó ổn định, rồi sau lúc đó mình mới tiến lên tiếp được. Mình đến lúc nào mình cũng cần cái sự thanh tịnh, mà nếu mà mình muốn có cái vốn thanh tịnh, tìm lại cái vốn thanh tịnh của mình, nó phải niệm Phật liên tục là không có ngừng nghỉ. Tại vì nếu mà mình không có liên tục á, thì những cái lúc mà mình không có niệm Phật á, thì cái trược nó xâm chiếm mình rồi. Mình ở đây mình nghĩ là cũng minh như là mình ở cái cõi trần trược lắm, mà mình không có niệm Phật á, là mình không có ngăn chặn được á, là cái trần trược nó xâm chiếm mình. Mình nhớ vậy đi. Trong những cái giây phút mà mình không có niệm Phật được á, thì cái sự trần trược nó xâm chiếm mình. Cho nên lúc nào mình cũng trì niệm, lúc nào cũng lo nhắm mắt trì niệm. Hình ảnh mấy ông sư mà lối ngày cái lo niệm hoài là vậy. Sợ cái trầm trượt nó xâm chiếm. Tại mình không thấy thôi. Cái vấn đề là tại mình không thấy, mình không sợ. Thế khi mà mình thấy rõ cái trầm trượt nó xâm chiếm mình từng giây, từng phút, từng giờ, mình lúc đó mình mới biết sợ. Quy diền mối chẳng làm sai. Thì khi mình có cái sự thanh tịnh, mình trở về cái gì mới, mình không có bị đi lạc đường. Tại vì tu cũng có thể tu sai, cũng có thể bị lạc đường chứ không phải không nha. Nhiều người cũng phải tu sai, thành ra kiếp này sang kiếp nọ luôn rồi. Mà mỗi lần sai vậy, một chu kỳ là 60 năm. Mình làm một cái lỗi lầm gì nó sai một cái, là quánh một vòng là 60 năm. Thành ra cứ sai hoài, sai hết cái này tới cái kia là đi lòng vòng hoài mà không có ra được. Quanh co là ở chỗ đó. Thì đi con đường quanh co thay vì con đường đi thẳng. Nãy trong cái bài kệ nãy thầy có nói quanh co. Quanh co là đi vòng vòng hoài, không có ra được, không có đi thẳng lên. Câu số 6. Hỏi, ngày chung sống hòa bình mọi người hướng tâm về đạo có vui không? Đáp, thưa thật, thành thật hướng tâm về đạo Pháp thì mọi người sẽ được chung vui hòa bình. Kẻ thực hành tự tiến tạo niềm tin, khó khổ không còn tự cứu mình, phát triển không ngừng trong thức giác, bình tâm nhập định hiểu chương trình. Các bạn đạo hỏi bình tâm nhập định hiểu chương trình là sao? Thì ở đây mình trong cái hành trình tiến hóa của mình á, Ông trời cũng đã sắp đặt một cái hành trình của mình, một cái chương trình điêu luyện cho mình, một cái chương trình để giáo dục mình. Mà phải biết cái giai đoạn nào mình học cái gì, giai đoạn nào mình phải học cái gì, mình phải hợp thời. Tiến quá hợp thời á, thì mình mới đi là đúng nhịp á, thì mình mới tiến nhanh được. Còn trong lúc mà, ví dụ đi, mình nói bây giờ cái cuộc đời mình, cái tuổi nó lớn rồi. Bây giờ mình phải buông cái tuổi này là phải học buông bỏ để ra đi cho nó nhẹ. Như là phải thu gọn chiến trường. Phải thu xếp hành lý. Thu gọn chiến trường. Để mình rút quân, mình ra đi. Chứ không phải cái tuổi này là cái tuổi bành trướng. Mà nếu mà mình không hiểu cái chương trình mà ông trời đã sắp đặt cho mình học hỏi á, thì mình đi tới cái tuổi già rồi mà mình vẫn còn tranh đấu, mình vẫn còn dự án, mình vẫn còn cái chương trình bành trướng ở thế gian á, là mình đi ngược đường à. Mình không có tiến quá hợp thời. Cái tuổi nào nó học bài theo tuổi đó. Rồi nhỏ thì phải lo đi học, lớn lên là học dục. Rồi sau đó thì học kiến tạo thế gian. Rồi lo kiếm nhà, kiếm cửa, xây dựng. Có một cái ngành nghề đi làm kiếm tiền. Lấy vợ, đẻ con. Lập gia đình, rồi lập thế sự, lập của cải thế gian. Nhưng mà tới cái tuổi mà mình thấy mình sắp ra đi rồi đó, thì mình thấy mấy cái đó là mình làm là chỉ để dạy mình học trong cái thời gian đó thôi. Chứ bây giờ nó đâu có nghĩa lý gì nữa. Những cái bằng cấp của mình bây giờ có treo đầy tường đi nữa thì cũng đâu có xài nữa đâu. Hết rồi. của cải thì bây giờ nó cũng có bao nhiêu đó, ăn ngày cũng hai bữa thôi, đâu có ăn nhiều được. Mình lớn lên nó bệnh nữa thì phải kiêng cử nữa, đâu có ăn uống gì nhiều được. Thì cái gì cũng không có hưởng được hết. Ông trời không hay, ông sắp đặt cái chương trình học hỏi cho mình tới già rồi mình có đủ hết, nhưng mà ông đâu có cho mình ở lại để mình hưởng đâu. Ông cho mình sửa sạn để mang bệnh mình ra đi chứ mình đâu ở lại. Thành ra cái chương trình mình phải hiểu, cái chương trình học hỏi mấy chục năm tại thế của mình thì mình phải hiểu rõ mỗi tuổi nó học cái gì, mình phải làm đúng vậy. Thì mình thức giác rồi thì mình phải đi chọn đúng con đường mình đi, mình biết đúng hợp thời thuận thiên thì mình sẽ tiến nhanh hơn. Bây giờ quá cái tuổi lớn tuổi thì phải lo sửa sạn hành lý ra đi, hành lý thì bỏ gì trong bây giờ, không lẽ bỏ nhà bỏ cửa vô hành lý sao, không lẽ bỏ vợ bỏ con bỏ nghiệp duyên vô hành lý sao, bỏ cái sự thanh tịnh, những cái sự kiến thức về đạo, bỏ cái niệm Phật, những cái đó mình mang theo được, những cái nhẹ nhàng nhất cái mình mới ra đi nhẹ nhàng. Chứ hành lý bây giờ mà mấy chục kilo, mấy trăm kilo làm sao mà bay, bỏ vàng bỏ đồ trong đó làm sao mà bay nổi. Thành ra phải biết sửa sạn chương trình, bình tâm nhập định, hiểu chương trình. Khi mà mình nhập định rồi đó, mình thấy rõ cái gì là cần thiết, sự thanh nhẹ là cần thiết. Câu số 7, muốn giải tỏa sự thương nhớ trong đạo màu thì phải làm sao? Đáp: thưa, muốn thương nhớ trong tình thâm đạo màu thì phải thực hành pháp môn đồng hành, thì có sẽ có dịp tương ngộ, thì luồng điển từ trường được sưởi ấm và tự động giải tỏa an vui. Kể thực tâm tự nhớ quý mùi đạo, tự thức tự tu tự bước vào, quy một tình đời không quyến luyến, chiều sâu tâm đạo chuyển tâm vào. Ai muốn đóng góp câu này không? Muốn giải tỏa sự thương nhớ trong đạo màu thì phải làm sao? Trong cái đạo màu nó có cái sự thương nhớ nhau, những người cùng hành cùng tiến nó có cái sự thương nhớ nhau. Bây giờ mình muốn giải tỏa cái sự thương nhớ đó thì mình phải làm sao? Thưa, muốn đỡ thương nhớ trong tình thâm đạo màu thì phải thực hành pháp môn đồng hành, thì sẽ có dịp tương ngộ, thì cái luồng điển từ trường được sưởi ấm và tự động giải tỏa an vui. Thì bây giờ mình muốn giải tỏa cái sự thương nhớ đó đó, chỉ có một cách là mình phải thực hành cái pháp môn của mình. Tất cả đều đồng hành, những người thương nhớ nhau họ đồng hành thì họ sẽ đi đến một cái nơi giống nhau, đi cùng hướng mà, thì sẽ có dịp tương ngộ. Đi cùng hướng thì thế nào cũng có gặp lại, đâu có gì đâu mà lo, đâu có gì đâu mà nhớ. Bây giờ thầy đi trước rồi, nếu mà mình cùng đi con đường với thầy thì ngày nào mình sẽ gặp thầy lái. Thì luồng điển từ trường được sưởi ấm và tự động giải tỏa an vui. Thì tự nhiên cái luồng điển khi mà mình thực hành đứng đắn, cái luồng điển từ trường của mình đó, nó dễ giải tỏa hết những cái sự nhớ nhung không cần thiết. Thì nó giải tỏa rồi thì mình tự nhiên mình an vui, mình thấy ấm áp trong lòng, là thấy mình sẽ, mình hiểu được là mình sẽ có dịp gặp nhau lại, tại vì mình đi cùng hướng mà. Kể thực tâm tự nhớ quý mùi đạo đó, cái mùi đạo là cái mùi thanh nhẹ, cái sự nhẹ nhàng sáng suốt thanh tịnh đó là cái mùi đạo đó. Thì trong suốt 2 giờ mình học là mình đang ngâm mình trong đạo, ngâm mình trong cái mùi đạo. Mình nói những cái chuyện thanh nhẹ, thanh cao, giải tỏa không, không có cái gì mà nó ràng buộc mình hết. Không có gì mà nó làm cho cái tâm mình trở lại cái sự mê chấp động loạn nữa hết. Mình giải bỏ hết những cái sự mê chấp động loạn mà mình chỉ biết quý cái sự thanh nhẹ thôi. Tự thức, tự tu, tự bước vào. Mình tự thức, mình hiểu. Mình tự tu, tự sửa chữa mình. Những cái sai lầm của mình sửa chữa mình. Mình bước vào cái quỹ đạo mà thanh nhẹ đó. Quy một tình đời không quyến luyến, mình bước vào cái con đường đạo, mình bước vào cái điển giới thì mình chỉ là quy một, mình trở về hợp nhất, thì mình không có quyến luyến những cái gì tạm bỡ ở cõi đời. Ở cõi đời mình gặp nhau mình xa nhau, mình quyến luyến, mặc dầu ở trong cái tình đạo, nhưng mà nó có cái sự quyến luyến đó là nó cũng là không có thanh nhẹ. Khi mà nó có những cái tình cảm quyến luyến nhớ nhung á, mặc dù nó trong cái tình đạo nhưng mà nó cũng không có thanh nhẹ. Mình phải giải tỏa là mình biết là mình bước vào một cái đi cùng một hướng, có ngày mình sẽ gặp, thành ra mình không có còn nuôi dưỡng cái sự quyến luyến động loạn đó nữa. Chiều sâu tâm đạo chuyển tâm vào, thì lúc đó mình mới hiểu được cái chiều sâu của cái tâm đạo, thì mình đem cái tâm của mình trở về cái tâm đạo, chiều sâu tâm đạo đó, thì mình không còn cái sự quyến luyến tạm bợ ở đời này, nó không có làm cho mình động loạn nữa. Mặc dù mình nhớ nhung trong cái tình bạn đạo hay tình thầy trò, nhưng mà nó cái đó nó cũng là còn là động, chứ nó chưa phải là tịnh. Tịnh là mình phải thanh tịnh, mình phải chuyển cái tâm mình vô cái chiều sâu của tâm đạo. Chiều sâu của tâm đạo là nó không phải chỉ có bao nhiêu đây, ngoài cái cảnh này nó còn cái cõi khác, mà trong cái cõi khác nó còn có cái chiều sâu, nó còn cái chỗ đi tới vô cùng chứ không phải giới hạn. Khi mà mình còn những cái cảm tình mà thương nhớ quyến luyến là nó trồng còn ở trong cái cõi giới hạn, còn cái tâm đạo là nó đi tới vô cùng, nó có cái chiều sâu. Chiều sâu tâm đạo mình đem cái tâm mình chuyển nó vô đó thì nó sẽ đi tới vô cùng, thì nó không có còn cái tình cảm quyến luyến thương nhớ nữa. Rồi hết rồi, xin hẹn gặp lại các bạn tuần sau.
Chào anh Bảo.
Chào anh Bảo.
Cảm ơn các bạn.
Cảm ơn Bảo nhiều.
Chào tất cả các bạn. Chào bạn.
Dạ, xin chào, gặp lại ha.
Cảm ơn anh Bảo.
Dạ.
Chào tất cả các bạn.
Chào tất cả.
Chào anh Bảo. Chào tất cả các bạn.
Chào các bạn.
Thank you.